mọi người đặt câu hỏi. Ở đây có một câu: tâm con hay khởi lên nhiều vọng tưởng và cảm xúc. Con kính mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con cách nào để nhìn lại tâm mình và để chuyển hóa nghiệp thức của mình. Nhìn lại tâm mình thì cứ nhìn thôi chứ đâu có cách nào đâu. Thì thầy có nói rồi, ngày hôm qua thầy nói là thần trọng chú tâm quan sát. Mình làm cái gì đó thì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát lại tất cả những cái hành động hay là những cái cảm xúc, những cái tư tưởng hay là những cái gì đó mà nó khởi lên đó, thì mình cứ lắng nghe quan sát lại, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm. Đó, thầy có cái bài kệ nói vậy đó. Nói làm thường thần trọng, luôn tròn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm. Rồi pháp thì nó cứ đến đi âm thầm mà từng sát na. Cho nên mình phải trở về tròn vẹn tỉnh thức để thấy nó ra từng sát na. Thì á, đừng có nói là cái tâm mà cái vọng tưởng hay là cảm xúc, đừng có vội là diệt vọng tưởng, đừng có vội diệt vọng thức hay là cảm xúc cái gì cả, chỉ có thấy thôi. Đức Phật ngài nói là thân sao thì cứ thấy vậy, thọ sao thì cứ thấy vậy. Trong cái thọ đó là nó gồm có hai cái là cảm giác và cảm xúc. Cảm giác là nó thuộc về về cái cảm giác về thân, còn cảm xúc là cái cảm giác về tâm. Đó. Cảm giác, cảm xúc và những cái phản ứng nội tâm như thế nào thì mình cứ thấy vậy thôi. Cứ thấy vậy á thì khi đó mình mới thấy được cái đường đi lối về của nó. Thấy cái sự sinh diệt của nó, thấy vị ngọt và sự nguy hại của nó. Chứ còn nếu không á là mình không thể nào mà thấy được, mình muốn diệt nó đi thì không thể thấy được. Cho nên đừng có cái thái độ là muốn dẹp cái này hay là lấy cái kia. Mà là chỉ thấy ra thôi, cái tốt cũng vậy mà cái xấu cũng vậy, cái sai cũng vậy, cái đúng cũng vậy, tất cả mình đều tôn trọng sự thật như nó là. Để thấy ra mới là chính. Cho còn khi mình muốn dẹp cái này mình lấy cái kia là tức là mình chủ quan muốn theo cái ý mình. Còn á, bây giờ cái này là sai hay là cái này là vòng hay là cái này là cảm xúc hay là cái gì đó thì mình chỉ thấy ra. Vì khi mình thấy ra đó thì mình mới hiểu được hết tất cả cái cơ cấu vận hành của cái thân tâm như thế nào. Còn nếu mình cứ dẹp bỏ cái này rồi mình lấy cái kia đó thì không bao giờ mình hiểu ra được, không bao giờ thấy ra được hết tất cả mọi mặt của cái bản chất thật của pháp. Thì đó, thầy đã nói rồi đó. Ngày hôm qua câu này có thể là do chưa nghe ngày hôm qua hay sao, thì thầy đã nói là bây giờ thần trọng chú tâm quan sát là một, bởi vì bình thường hay hoạt động cho nên là thân những hoạt động như thế nào, tâm đang như thế nào đều mình là thần trọng chú tâm quan sát để thấy rõ thân tâm. Đó. Thí dụ như là cầm cái ly lên uống thì cầm là thân, uống là thân, nhưng mà biết lạnh nóng đó là tâm, rồi uống vô dễ chịu với khó chịu đó là cảm thọ. Tức là ở nơi thân thọ tâm pháp này mình thấy rõ hết. Thì bây giờ ở trong này có sân hay không sân, có tham hay không tham, tại sao mà tham, tại sao mà sân, mình tìm cho ra tầng gốc á thì mình sẽ thấy, thì tự động nó sẽ tự giải quyết. Giống như hôm qua thầy nói đó, tức là mình thấy cái sợi dây mà mình tưởng là con rắn. Bây giờ mình tưởng con rắn xong rồi mình sờ, rồi mình phản ứng thế này thế kia đủ thứ. Nhưng mà mình cứ lo cái ngọn mà mình quên rằng là cứ nhìn cho rõ rồi mình thấy nó là cái sợi dây rồi thì thôi, chứ mấy cái sợ nó đâu còn nữa, nó tự động nó hết, tự chuyển hóa thôi. Cái chữ chuyển hóa ở đây đó, tức là nó từ giải quyết, hay là nó từ sinh diệt, chẳng phải theo ý mình. Còn mình á, trong cái tu của mình á, là thường hay cố gắng sinh diệt theo ý mình. Mình nhớ là theo ý mình thì còn đau khổ, bất kỳ là tu hay làm kiểu gì cũng cần biết, mà hệ còn theo ý mình là đau khổ, mà là phải theo sự vận hành của pháp. Do đó đó, trong cái ý cái câu này á, mặc dù trong cái ý câu này không có nói gì, nhưng mà trong cái ý câu này rất là rõ, tức là tâm con thường hay khởi lên nhiều vọng tưởng và cảm xúc. Mới nói câu đó không á, là trong ý là đã muốn không có vọng tưởng và cảm xúc rồi, phải không? Chưa hỏi thêm là đã biết rồi đó. Rồi bây giờ nói rõ thêm nữa là con kính mong hòa thượng chỉ dạy cho con cách nào để mà nhìn lại tâm mình, mà để chuyển hóa cái nghiệp thức của mình, tức là cũng muốn chuyển hóa chứ không muốn thấy. Mà phải thấy ra chứ chuyển hóa làm gì. Nếu mà cái chuyển hóa này á, nó cũng giống như thế này. Một cái em đó học lớp 10 đi. Bây giờ là thầy giáo ra cái bài học, thầy giáo đây là mình cũng coi như giống như mình mà pháp nó đến. Đó, thầy giáo cho cái bài toán, cho bài luận văn, cho bài này bài kia gì đó. Thì mình muốn chuyển hóa cho mau là mình muốn lên lớp thôi. Cho mình không có muốn là học cái bài học này. Đó. Nhưng mà học bài học này thì tự động nó lên lớp. Học tất cả những bài học mà thầy cho đó thì tự động lên lớp. Cũng như tất cả mọi chuyện chồng nói làm mình nổi giận, mình học được cái bài học đó đó, để mình không còn giận được nữa. Mà không phải là do mình cố nén được không giận, mà do mình hiểu ra mình, hiểu ra chồng mình, cho nên bây giờ nó không còn giận nữa. Thì đó là chuyển hóa được đó. Tức là cũng như cái em học sinh này, em làm bài toán hết, làm văn cho đàng hoàng, làm tất cả những cái bài học, bài tập gì làm được hết, thì tự động là nó sẽ lên lớp thôi. Chuyển hóa nó cũng giống vậy. Chuyển hóa là chuyển hóa nhận thức và hành vi. Nhưng mà mình giờ trước hết là nhận thức cái đã. Qua đó chiêm nghiệm học hỏi để thấy ra được cái những cái cảm xúc, những cái vọng tưởng đó là gì. Thật ra chưa chắc đã vọng tưởng à. Đôi lúc mình gán cho nó vọng tưởng á. Có những cái mình gán cho nó là vọng tưởng, nhưng mà thực ra nó là thực chứ không phải vọng tưởng. Nhưng mà có cái là mình vọng tưởng thì mình lại tưởng là thực. Đó. Cho nên là phải nhìn cho kỹ để mà biết rõ, chứ còn không á thì mình cứ muốn cái, hầu hết những người tu đó là đều muốn chủ quan là làm sao mà thuần phục được mình. Nhưng mà không phải. Thuần phục được mình là đúng, nhưng mà thuần phục được mình không phải qua cái cách là trấn áp hay là muốn lấy bỏ, mà là bằng cái cách là thấy rõ ra. Kính xin hòa thượng giải thích, theo thiền học dạy chỉ biết hiện tại, ngay bây giờ và tại đây, như vậy có cắt đứt nguồn hy vọng của con người trong tương lai hay không? Vì hy vọng cũng là sự sống. Cái câu mà hy vọng cũng là sự sống đây đó, thì cái chữ sự sống đây có nghĩa là luân hồi sinh tử. Cái chữ sự sống này đó, nếu mà mình nhìn cho kỹ đó, thì sự sống đó là luân hồi sinh tử, chẳng phải sự sống thực. Bây giờ thầy lấy một ví dụ là dễ hiểu liền. Thí dụ như là cái cây hồng, nó mới bắt đầu là sáng nay mình ra mình thấy nó có một cái nụ. Có cái nụ. Thì cái nụ này á, nó sẽ tùy duyên, tùy sự vận hành, tùy cái nguyên lý vận hành của nó, mà nó sẽ là hấp thu cái này cái kia, rồi nó chuyển hóa một từng chút ha. À, đến 3 ngày đó nó mới là lớn lên, 4-5 ngày gì đó nó mới nở ra hoa, mà nó không phải nở một cái liền, mà nó nở từ từ thế nhưng mà bây giờ đó, nếu một cái người mà cái người bây giờ mình không nói là cái hoa, mà mình nói là cái người trồng hoa thôi, nếu thấy cái nụ hoa cũng đẹp, nó lớn lên một chút, à kỳ diệu thật, nó mới hé ra một chút, wow kỳ diệu quá, ôi nó rỡ ra rồi, tức là lúc nào cũng ngạc nhiên, lúc nào cũng thấy tuyệt vời cả, thì không phải là cái người đó hạnh phúc từng phút giây hay sao? Còn nếu người đó nói trời ơi, sao mà hôm nay mà ra nó vẫn cứ bốc hòa vậy, sao nó chưa nợ cho rồi, tôi hy vọng nó nợ mà nó không chịu nợ, thì người đó đã đau khổ ngay nơi cái lúc hy vọng đó rồi, và cứ chờ mãi và cứ theo cái thời gian để chờ mãi cho nó nợ, thì toàn bộ khi cái hoa bốc cho đến hoa nợ là luân hồi, là người đó luân hồi, đúng không? Có hiểu chữ luân hồi với trọn vẹn là thế nào? Nếu trọn vẹn thì mình trồng một cây phong lan mà thấy cái rễ nó đâm ra một chút xíu, à, mình cũng vui theo với cái niềm vui của nó. Thế rồi như vậy, à, rồi 5-10 tháng có khi cả 2-3 năm nó mới ra hoa, à, nhưng mà nó lên một cái lá non, à, hay là mọi biến chuyện của nó đều là niềm vui, thì cái người trồng hoa đó sẽ vui mãi mãi, vui từng giây phút, mà rồi đến ngày kia nó cũng vẫn cứ nở hoa. Nhưng bây giờ cứ trồng cái là cứ đợi nở hoa hoài thôi thì đau khổ. Cho nên có một người đã nói như thế này: cuộc đời là tổng số của những nỗi thống khổ, nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia nỗi khổ đó sẽ chấm dứt, lúc bấy giờ hy vọng là nỗi khổ của bạn, đúng không? Câu nói đó là một câu nói của một người hết sức là trải nghiệm đời sống. Bây giờ thế này, một em học sinh cứ ngồi hy vọng ngày mai mình đậu tiến sĩ, ngày mai mình thi chút là sẽ là thi được thủ khoa, hay là một em cứ ra bài toán thì làm bài toán đó xong, cứ ra cái bài học thì làm bài học đó xong, thoải mái ăn cơm thì ngồi ăn cơm, thưởng thức cơm đó, ngủ là thưởng thức ngủ, đi tắm thưởng thức đi tắm, xong rồi học bài tiếp, học rồi là bài nào chưa học là học hết, không cần hy vọng gì cả, thì em này sẽ lên lớp này qua lớp khác, và một ngày kia sẽ là một tiến sĩ hàng ưu. Tương lai chỉ có khi chúng ta trọn vẹn từng giây phút, đừng để mất một giây phút nào của hiện tại, là vì tương lai là kết thành của tất cả những cái hiện tại mà có, đúng không? Vậy thôi. Cho nên nó có nhiều người cứ hiểu lầm. Có một người hỏi thầy trong trang web đó, nếu có ai đọc trang web là vừa rồi có một câu hỏi nói rằng là thưa thầy, thầy dạy là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, vậy giờ mẹ con bệnh rồi, rồi con chỉ thấy rồi, con chỉ nghe chỉ biết, vậy rồi sao? Trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết nghĩa là sao? Nghĩa là mẹ bệnh thì biết là mẹ bệnh, chẳng phải mẹ bệnh mà tưởng là mẹ khỏe. Đó là. Chứ còn trong biết mà không chỉ biết á, thì tưởng là mẹ khỏe. Mẹ bệnh gì? Mẹ khỏe mà mẹ bệnh gì? Tôi mẹ khỏi ở đó đứng đi nhà thương gì hết á. Bởi vì đó là tại mình tưởng. Chứ nếu mình biết mẹ bệnh là bệnh, và mình biết là thuốc đang nhức đầu là bởi vì có thể là đang bị tai biến, có thể đưa aspirin cho uống, khi khi đưa aspirin thì là biết là mình đang đưa cầm aspirin đưa cho mẹ vậy thôi, thì cũng vẫn là đang biết vậy, chứ đâu phải là không biết đâu. Chứ đâu mà nói là trông thấy chỉ có thấy mà đứng yên đó. Đó có phải như vậy. Trông thấy chỉ có nghĩa là mình đang làm gì thì mình thấy như vậy, chứ đừng có tưởng tượng thêm. Mẹ bệnh sơ thì sợ quá rồi, bây giờ mất bình tĩnh hết trơn rồi. Mà trong lúc đó là đáng lẽ phải bình tĩnh để thấy là mẹ đang bị đột quỵ, thì phải để mẹ nằm yên, đừng có sốc tầm bậy tầm bạ sau đó chẳng hạn. Tức là mình phải biết cách xử lý. Thì cái người mà sáng suốt để mà biết, trong biết chỉ có biết, có nghĩa là biết như thế nào thì nó là như vậy, chứ không sang cái tình cảm hay là cái chủ quan hay là cái tư kiến tư dục của mình vào, chứ đâu phải là trong thấy chỉ có thấy mà cứ thấy vậy thôi. Thành ra nhiều khi á mình nghe mình phải hiểu, chắc cứ cái lời nói thì nó chỉ chừng đó thôi, nhưng mà cái ông Ba Hy Gia đó, ông nghe chừng đó là ông đắc quả la hán. Còn mình nghe cái đó thì mình nói vậy đi, bây giờ mẹ tôi bệnh rồi làm sao? Thì hai người khác nhau là bởi vì do mình không hiểu cái mà trông thấy chỉ có thấy, trông nghe chỉ có nghe là nghĩa là gì. Đó. Thì cái này cũng vậy. Không phải là không hy vọng. Chính là cái người mà sống tròn vẹn từng giây từng phút, chính là người nó tràn đầy hy vọng. Đó. Nhưng hy vọng không phải là mong đợi một cái gì. Hy vọng có nghĩa là không thất vọng, không chán nản, mà sống ý nghĩa từng giây phút. Chính người sống từng ý nghĩa từng giây phút là người không thất vọng. Còn cái người thất vọng là không thể nào mà sống trọn vẹn từng giây phút, đúng không? Cái người thất vọng chán nản là không thể nào mà sống trọn vẹn từng giây phút được. Phải không? Đúng không? Đó. Cho nên đó là chính những người sống trọn vẹn từng giây phút mới là người đó có tương lai. Ở bên Việt Nam có câu hát là nói là ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Bài hát đó hay. Ngày mai là ngày mai, nó phải bắt đầu từ ngày hôm nay, chứ không thể nào mà ngày mai là mà ngồi mà chỉ ước mong được. Hy vọng là khác mà ước mong là khác nha. Hy vọng là khác mà vọng tưởng là khác. Mình đa phần là vọng tượng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng tức là mình thấy được cái ý nghĩa thực của cuộc sống. Cho nên mình sống tròn vẹn, chính cái người tròn vẹn là thấy ý nghĩa từng giây phút. Đó là người nó đầy hy vọng. Nhưng mà đừng có hiểu chữ hy vọng có nghĩa là cứ hướng đến tương lai. Hy vọng tại sao không hy vọng ngay nơi cái hiện tại này đi. Mà mình lại thất vọng với hiện tại, cho nên mình mới là hướng đến tương lai. Phải không? Có đúng không? Do thất vọng với hiện tại mới cứ hướng đến tương lai thôi. Còn cái người mà thật sự hy vọng đó là người thấy tương lai là tràn đầy hy vọng. Tâm bị trào cự, xin thầy chỉ cách cho tâm không còn trào cự khi đang thiền. Đó là cái thiền mà muốn không trào cự. chứ còn thiền đó, thiền có nghĩa là trào cự thì thấy là trào cự. Bởi vì cái trào cự nó có lý do của nó, chứ không phải tự nhiên nó trào cự. Trào cự là một bài học để giúp mình thấy ra nguyên do gì mà nó sinh ra cái trào cự này. Mình lại không học, mình muốn dẹp trào cự, tức là mình tước luôn cả cái nhân quả, tước luôn cả cái bài học mà quý báu để mình thấy ra được cái nguyên nhân của luân hồi sinh tử như thế nào, của đau khổ phiền não như thế nào. Đó. Cho nên đôi lúc mình học đạo rồi mình nghe một cái từ nào đó mà cái từ đó ám chỉ một cái điều gì xấu, cái tự nhiên mình không muốn nữa. Thực ra đó, cha mẹ là thường hay sai đó. Đứa con nó còn nhỏ mà nó muốn cứ bắt nó ngồi một chỗ vì sợ nó làm gì nó tai hại. Nhưng mà nó có sức, cái tay nó có cái té một cái nó thì nó mới lên người. Cho nếu nó không có trải nghiệm gì cái cuộc sống hết trơn mà nó cứ ngồi yên mà để cho nó yên, nó đừng có bị tai hại gì cả đó, thì lại là tai hại lớn nhất cho nó. Nhưng mà nó có gặp tai hại này tai hại kia hết thì nó lại trở nên người. Có khi một cái sẹo trên đầu, trên mặt nó xấu cái mặt đứa con của mình đi, nhưng mà đứa con đó nó lại khôn ngoan lên. Mình cứ chú ý cái sẹo thôi, mình quên cái sự tiến bộ của nó. Vấn đề là trào cự đúng chỗ hay là không đúng chỗ. Thí dụ đang ngồi ăn mà tự nhiên trào cự là muốn ăn cái này cái món này, cái tự nhiên muốn món kia, thì cái đó mới trào cự, đó mới là thập bậy, cho nên nó không chịu nhai cho kỹ. thì cái đó mới là trào cự, nó mới bậy. Có một câu hỏi. câu hỏi này thầy nói hồi nãy giờ rồi, tức là hai bà mẹ, bà mẹ chồng với bà mẹ vợ sống chung với nhau có được không? Hả? Được. Được hay không được đó là tùy thái độ của hai người, tùy cái thái độ nhận thức và cái cách xử sự của hai người. Có khi đó hai người sống với nhau mà lại là giúp đỡ lẫn nhau. Thí dụ như bây giờ con cái này đi làm hết trơn mà hai bà sống với nhau, mà nhờ có sống với nhau đó thì người này bệnh mà người kia mới gọi điện thoại cho cho nhà thương. Có nhiều thứ đó, đi giúp đỡ ít lẫn nhau như vậy thì sống quá tốt. Nhưng mà cứ nói là con tôi mẹ vợ thì bên vực bên vợ, mẹ chồng thì bên vực bên chồng, rồi gây thêm chia rẽ hai bên, thì lúc đó sống chung với nhau không được. Còn nếu mà người nào cũng biết lắng nghe, chiêm nghiệm, học hỏi, hay là biết cái sự tương giao cần thiết của đời sống, thì sống với nhau là quá tốt, chứ đâu có sao. Thành cái này là tùy theo thái độ. Cho nên có cái câu chuyện, mà câu chuyện rất cảm động. Câu chuyện này chắc ai cũng có đọc rồi. Có một cái nàng dâu về ở chung với mẹ chồng, thì người ta nói mẹ chồng nàng dâu cho nên là nó đã có một cái mặc cảm ngay từ đầu rồi, cho nên người mẹ mà nó hơi khó một chút xíu. Thì nhiều khi có khi mẹ ruột của mình mà khó nó chưa chắc mình đã thấy khó chịu, nhưng mà đây mẹ chồng là mình có cái mặc cảm trước rồi, cho nên mẹ chồng mới khó chịu một cái là mình phản ứng. Mà phản ứng cho nên mẹ chồng lại càng ghét thêm. Cứ hai bên cứ tăng gia tăng cái chống đối lẫn nhau. Thì cái người mà con dâu á mới nghĩ như thế này. Tại vì có mẹ cho nên vợ chồng mới sống với nhau là không được hạnh phúc. Nếu như mà mẹ chồng mà không tồn tại đó thì là hai vợ chồng sẽ sống hạnh phúc. Cô ta nghĩ như vậy. Thì không biết cách sao thì cô ta nghĩ ra được một cái kế là tìm tới một thầy thuốc. Xin cái ông thầy thuốc đó một cái thuốc gì để mà đầu độc cái bà mẹ chồng cho chết đi. Thì cái ông thầy thuốc đó, ông nói cái này dễ đó, cái này tôi cho thuốc là bảo đảm. Bây giờ mỗi ngày đó về đó là chỉ phải làm như thế này. Phải nấu cơm thật ngon. Nấu cơm canh gì cũng phải thật là ngon hết trơn á. Mà bỏ thuốc vô. Bỏ vô trong cơm canh gì bỏ thuốc vô hết rồi. Đem đến thưa mẹ, hôm nay con nấu cơm mẹ ăn rồi này kia. Mẹ có la cái nữa là con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Nói cái gì đó. Nhất thiết là vâng lời hết. Chứ đừng có cãi lại, đừng có buồn bực, đừng có tỏ ra buồn bực gì hết á. Để làm gì? Để sau á, bà này mà chết đi á, thì người ta sẽ không nói tại đứa con dâu. Chúng tôi bà này tự nhiên mạnh khỏe ra mà bây giờ tự nhiên chết. Cho nên á, là người ta sẽ đổ đứa con dâu này. Nên là bây giờ á, phải làm cho mọi người thấy rằng á, là mình hoàn toàn tử tế với bà mẹ chồng. Thì bà mới làm như vậy. Bà làm như vậy thì bà mẹ chồng tự nhiên thấy quá sao bữa nay con dâu mình tốt quá. Cái tự nhiên thương đứa con dâu. cái bắt đầu mới tâm sự với con, rồi cái thấy bữa nào nó cũng nấu ăn, nó chăm sóc mình, rồi mình la gì nó cũng nghe, nó già già hết trơn, cái thương quá, cái bắt đầu là cái gì cũng con nói gì cũng được hết trơn, cho hai mẹ con bắt đầu thương nhau. Cái người con dâu đó mới nói: chết rồi, bây giờ hai mẹ con thương nhau vậy mà bây giờ bà sắp chết. Mà ông nói là cái thuốc này đó là phải một năm mới thành công lần. Là bởi vì sao? Để kéo dài, chứ nếu mà đem về mà cho cái thuốc chết liền là người ta biết liền á. Cho nên là phải để cho nó lâu. À, thì bây giờ mới có mấy tháng mà thấy là chưa tới năm mà mới mấy tháng mà thấy đã hai mẹ con thương nhau như vậy rồi. Ân hận mới tới xin cái thuốc của cái ông kia để xin thuốc giải. Thì ông nói không có thuốc giải đâu. Không có thuốc giải đâu. Mà cái thuốc này đó là giải cái xung đột giữa hai mẹ con thôi. Chẳng phải cái thuốc này không phải thuốc độc, thuốc đồ gì hết. Thuốc này thuốc bổ. Nhưng mà nó giải được cái xung đột giữa hai người. Thế nên do cái thái độ, phải không? Do thái độ nhận thức và hành vi của mình. À, mà nó chuyển đổi được cái sự tương giao giữa sự mối quan hệ tốt đẹp giữa người này với người kia. Cái này khá vậy thôi. Cho nên đó, được hay không là tùy hai bà đó. Chứ không phải tại thuốc, không phải tại thầy. Còn ai hỏi gì nữa không ạ?
Thưa thầy, hôm qua con học những bài mà thầy dạy hôm qua về cái chuyện duyên sinh đó, thì 3 giờ sáng khuya lên vừa rồi tới 5 giờ con ngồi, con cũng thực tập cho bản thân con, thì con kính con thực tập được cho bản thân, con thấy nó có hiệu quả. Và trong 2 tiếng đồng hồ từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng A Di Đà Phật.
Hôm qua đó thầy nhớ không lầm là chị hỏi về cái có những cái khi ngồi thiền mà có những ý nghĩ này ý nghĩ kia lung tung tung, đó là làm sao để mà nó giải quá, mà thầy nói là cứ để vậy mà thấy thôi. Và chị đã ứng dụng và thành công, đó là một bằng chứng đó. Cho nên nó có hai cái loại thiền mà thầy nói đó. Một loại thiền là cứ để tự nhiên, lấy pháp tự nhiên mà thấy. Tất cả mọi cứ đến đi mà thấy. Thì nó sẽ không sinh ra cái hiện tượng này, hiện tượng kia. Còn khi mà mình ngồi thiền đó, mà giả sử như mình quá tập trung, hoặc là mình quá theo dõi là... Thì cái lúc đó cái tâm của mình nó sẽ sinh ra một cái... Nó hơi căng thẳng một chút. Tức là thay vì cái tâm càng thoải mái chừng nào thì càng thấy pháp rõ chừng đó. Thì các cái thiền nó thường thường họ lại làm cho cái tâm mình là quá tập trung, hay là quá cái tìm kiếm theo dõi gì đó, làm cho cái tâm mình nó hơi căng thẳng. Thì khi cái thần kinh của mình mà nó căng thẳng á, thì giả sử như mình bình thường nếu tâm mình mà thật thoải mái, quý vị để ý ha, khi nào mà mình thật thoải mái đó thì mình nghe cái tiếng đồng hồ tích tắc không sao hết. Mà giả sử như mình nằm ngủ mà hơi căng thẳng một chút xíu mà mất ngủ đó, mà nghe cái tiếng tích tắc đồng hồ rất là lớn. À, hoặc là mình có những cái âm thanh gì đó mà tự nhiên nó thực ra là nó đôi lúc nó từ trong mình ra, những cái ý tưởng trong mình đó, nó tạo ra. Không phải là bên ngoài. Hoặc là có thể bên ngoài. Thí dụ như thế này, một người hay tụng kinh hay niệm Phật thì tự nhiên nghe tiếng xe cộ cũng vẫn nghe tiếng niệm Phật. À, đại khái là vậy. Là bởi vì thực ra đó là từ trong tượng của mình mà ra. Chứ không phải là bên ngoài. À, có nhiều khi ví dụ như thế này, mình ngồi một cái chỗ mà thấy muỗi nó kêu vo ve đó, mà thực ra chưa có con muỗi nào nó vô nó cắn mình hết trơn, mà tự nhiên thấy đầy ngứa. Đều do tượng của mình hết. À, mà khi mà cái tâm mà tập trung á, thì cái cái tượng nó sẽ là nó làm việc nó cao hơn, tức là cái tượng nó mạnh hơn. Do đó trong thiền á, thiền định á, thiền tuệ thì không có tượng, thiền tuệ thì là loài tượng ra ngoài, nhưng mà thiền định á thì là phải dùng tượng. Tượng càng mạnh chừng nào á thì định càng tốt chừng đấy. Cho nên á, định là từ tượng mà ra. Thì hầu hết những cái pháp thiền mà nói chung là có nỗ lực để mà tập trung mà rèn luyện á thì đều là bị tượng xen vào. À, hoặc là do cái tâm mình á mà nó bị dồn nén một cái đó thì nó lại bung ra. À, cũng giống như một cái bong bóng mà mình đè nó xuống thì nó sẽ nó nếu mà có cái lỗ nào mà mỏng thì nó sẽ xì hơi ra cái độ đó chẳng hạn như vậy. À, cho nên là cái tâm mình có đôi lúc nó tạo ra rất nhiều thứ, rất nhiều cái ảo ảnh hoặc là những cái âm thanh hay là những cái gì đó đôi lúc là ảo, nó không phải là thật. Cho nên trong cái tu tập á, thì càng trầm tĩnh sáng suốt chừng nào, càng bình thản chừng nào thì tốt chừng đó. Chứ đừng có để cho cái tâm mình nó căng thẳng. Đừng có để dồn nén cái tâm. Chỉ cứ bình thường thôi. Chỉ bình thường mà thấy thôi. Trong cái thấy đó chỉ có thấy. Chứ đừng có thấy mà cố gắng thấy để mà được cái này cái kia gì cả. Thấy thôi chứ được cái gì. Uống nước là được uống nước rồi chứ còn thấy gì nữa trong đó. Nhiều người là phải cứ tìm. Thí dụ như thay vì là cảm giác đến thì mình thấy cảm giác, thì họ lại đi tìm cảm giác. Thay vì cái thân hoạt động thì mình mới thấy, thì họ lại tạo ra cái hoạt động để thấy cái thân. Thí dụ như vậy. Thì những cái đó là những cái mà do mình tạo ra. Rồi do tâm mình nó do tâm mình nó lại nắm bắt cái đối tượng chính mình tạo ra. Vì vậy cho nên á, toàn bộ cái sự việc đó là chủ quan. Toàn bộ cái sự tu tập đó là chủ quan. Có thể sự tu tập đó mang đến sự an lạc hay mang đến một cái kết quả nào đó, nhưng thực ra kết quả đó chỉ là những cái kết quả mà duyên sinh. Cho nên nó có không không nó cũng chẳng có thực sự lợi ích gì cả. Mà là phải thấy pháp đến đi đúng như nó đang là mới được. Mà cứ tự nhiên thôi, chứ đừng cố gắng. Trong thiền người ta có nói đến một cái câu rất là hay. Cái câu đó là vô công dùng hành. Tức là cái hành tu mà không có dùng công gì cả. Vì cái thấy nó từ thấy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này. Thầy đập cái bàn đó là ai nghe hết phải không? Cứ để tự nhiên nó vẫn cứ nghe. Tức là trong cái nghe đó nó không hề có chú ý nghe. Phải không? Nhưng bây giờ này, thầy nói, thầy sẽ làm một cái cử chỉ. Thầy sẽ làm một cử chỉ gì đó, các vị để ý. Thì trong đầu óc là thứ nhất là đang tập trung để tìm tòi. Và trong cái tập trung tìm tòi đó là đôi lúc trong đầu, nếu mà thầy chưa làm gì hết trơn, là trong đầu sẽ cứ khởi ra là người thì đoán là sẽ đưa tay, người thì đoán sẽ là quay đầu hay là cái gì đó. Mà té ra chính ngồi yên đó là cái cử chỉ mà thầy đang làm. Ví dụ vậy đó. Mà trong lúc đó mình cứ thấy ngồi yên, mình cứ chờ đợi hoài, cứ chờ đợi coi thử để thầy làm cái gì. Nhưng mà chính cái đang ngồi yên đó là cái cử chỉ mà thầy đang làm đó. Thành ra cái mà tự nhiên thầy vỗ một cái mà nghe đó, thì cái đó là cái tánh nghe từ động nghe, từ động thấy. Thì cái từ thấy từ nghe đó chính là cái thấy nghe của cái tánh biết trong từ tánh của mỗi người. Còn cái mà mình bắt đầu coi thử làm cái gì mà mình đã bắt đầu đoán mò đó, Nếu mà ngồi lâu quá thì đóng mòn, mà thể ra chính cái ngồi đó là cái cử chỉ mà thầy muốn nói thì lại mình lại không biết. Cho nên á, một cái mà dùng công thì nó khác hẳn với cái mà tự nhiên. Quý vị thấy rõ điều đó không? Vậy thì chính khi mình tự nhiên đó, thì bỗng nhiên cái tuệ nó phát sinh, bỗng nhiên cái tĩnh lặng nó phát sinh, tự nhiên cái trong sáng nó phát sinh, tự nhiên mọi cái đó, nó đến đi và mình chỉ thấy thôi. Ngay khi mình trong sáng đó, cũng đừng nói là ta trong sáng rồi là cũng ngọng rồi đó. Lúc đó là tự nhiên cái trong sáng, tự nhiên cái mình nói là ta trong sáng. Cho nên là chị thấy thôi, chị thấy trong cái điều kiện tự nhiên của pháp. Còn hầu hết những cái pháp hành thì người ta thường là tạo ra một cái phương pháp, rồi mình phải theo cái phương pháp đó. Mà khi mình theo phương pháp đó là mình đã chủ quan đối với cái đối tượng và chủ quan khởi tâm. Còn khi thầy vỗ cái tay cái bàn cái đó là không ai chủ tâm gì cả mà vẫn cứ nghe hết. Phải lấy cái tâm đó để mà tu thì mới là vô công dụng hành được. Tức là không có dụng công mà vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết như chân như thật hết. Mà mình cứ nói, có nhiều người nói thầy nói vậy khó quá, làm sao làm được. Mà thực ra nó là dễ nhất. Còn bây giờ mình phải theo một phương pháp để làm thế này cho đúng hay là đã đúng chưa thì nó quá khó. Còn thế mình chỉ cần tự nhiên là thấy, sao khó được. Chính ra buông ra hết đó, thì lúc đó cái tự tánh mà trong sáng nó mới là ứng ra. Đó là một điều hết sức quan trọng. Cho nên mà khi mà ngay cả khi Đức Phật giác ngộ mà nói là hoác nhiên đại ngộ, hoác nhiên nghĩa là tự nhiên nó ngộ đó, chứ đâu phải là do mà cố gắng mà nỗ lực đâu. Toàn bộ những cố gắng nỗ lực trước đó 6 năm trời đó đều bỏ hết. Chính khi ngài buông ra ngồi dưới cây Bồ đề với cái tâm như là trẻ nít, như đứa trẻ lúc mà ngài còn nhỏ mà ngồi mà nhìn ngồi nhìn cái lễ hạ điền của vua cha đó, nhớ lại cái tâm trẻ thơ bình tự nhiên đó, ngài mới lấy cái tâm tự nhiên đó mới thấy tất cả các cái phiền não, tất cả những cái gì khởi lên như thế nào, ngài chỉ thấy vậy thôi. Cái đó mà người ta gọi là ma vương đó, ma vương tới quấy phá này kia đó, thì ngài chỉ thấy thôi, với thấy như một tâm đứa con trẻ. Con trẻ ở đây có nghĩa là thấy với tâm mà không có phản ứng, không có dùng bất kỳ cái gì cả. Thì lúc đó đó, ngài mới là giác ngộ. Thành nói giác ngộ đó, giác ngộ chính trong cái mà cái tâm hết sức trả cái tâm lại cái bình thường nhất. Thì lúc đó giác ngộ. Mà khi mình khởi lên một cái tâm theo một cái mức độ nào đó, theo chủ yếu của mình đó, thì lúc đó nó sẽ ra cái hậu quả chủ quan của cái tâm đó thôi. Chẳng thể nào mà giác ngộ một cái giác ngộ toàn thể được. Mà khi nào mà cái tâm mình mà nó bỗng nhiên có thể đi ngoài đường hay đi đâu đó, bỗng nhiên cái tâm mình nó rộng lặng trong sáng, nó không còn có một cái bạn ngã, không còn có cái trung tâm, không còn có một cái ý tưởng gì phải thế này thế kia gì cả đó, thì bỗng nhiên là mình mới thấy rằng là cái sự giác ngộ là một cái mở rộng trang hòa ra tất cả mọi thứ. Cho nên lúc đó mình sự tương giao. Tức là bỏ tất cả mối quan hệ để đạt được một sự tương giao hài hòa với tất cả muôn loài vạn vật. Lúc đó cái tâm giác ngộ đó mới là rộng lớn, mới là vô lượng được. Chứ còn nếu mà mình cứ giác ngộ nơi cái chỗ này, giác ngộ nơi cái chỗ kia, giác ngộ nơi cái cảm thọ này, cái kia, cái đó thì nó chỉ là những cái đối tượng nhỏ hẹp. Mà mình cố tìm kiếm, mình cố theo dõi, mình cố ghi nhận. Mà tất cả những cái đó đều chỉ là tham vọng của chủ của cái bản ngã. Mà buông cái bản ngã đó mới là thấy là pháp. Mà thấy là pháp không phải là thấy chỉ cái pháp này cái pháp kia, mà thấy tất cả. Chứ không phải là Đức Phật Ngài chỉ giác ngộ ở nên một cái gì đó thôi. Nhưng mà tại sao Đức Phật Ngài lại mình phải trở về với thân thọ tâm pháp tại đây và bây giờ? Là để tâm đừng có khởi lên một cái vọng tượng nào để nắm bắt bất kỳ điều gì. Nên Ngài nói là không tham ưu, không nương tựa, không dính mắc bất kỳ điều gì. Thì cũng giống như là kinh Kim Cang mà nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm như vậy. Hay là quá khứ tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc. Rất là chính xác. Mà đã không có đắc rồi thì mình đâu có cần gì mà phải dùng công. Mà chính là vô công dùng hành thì mới thực sự là tu. Và vô công dùng hành không có nghĩa là mình buông thả nó tới đâu thôi. Mà là khi mình hoàn toàn là không buông xuống cái tất cả mọi cái trụ quan, mọi cái ý đồ, thì cái tánh biết nó sẽ tự chiếu. Cho nên có một vị thiền sư đã nói rất là chính xác. Đó là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Hệ tâm mình rộng lặng trong sáng thì trí tuệ tự chiếu. Mà lúc đó nó tự chiếu cho nên nó tự giác ngộ, chứ đâu có ai, đâu có phải bạn ngạo hay giác ngộ gì đâu. Tánh biết nó sẵn có ở trong mọi người, nó giác ngộ vậy thôi chứ đâu có. Cho nên là có câu nói là chân giác vô công, căn trần hà tội. Mình cứ là bắt phải mắt tai mũi lưỡi thân ý phải thế này thế kia. Cho nên có một cái người đến nói với Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, hệ chế ngự được tất cả tâm thì là thoát khỏi tất cả khổ. Đức Phật Ngài nói chớ nói như vậy, chớ có chế ngự tâm trong tất cả mọi hoàn cảnh, tức là trong tất cả mọi tình huống không có chế ngự tâm chỗ nào cả. Nhưng mà tâm nào khởi lên đều biết, tâm gì khởi lên đều biết hết, chứ không cần phải chế ngự tâm. Mà chính cái biết đó là cái chế ngự cao nhất. Cái biết đó chính là cái chế ngự cao nhất. Thì thầy lấy ví dụ đó. Ví dụ như cái sợi dây mà mình tượng con rắn. Bây giờ mình sợ hãi lo lắng, rồi mình cứ cố gắng chế ngự sợ hãi lo lắng. Nhưng mà trong lúc đó, chỉ cần thấy đó là sợi dây thì không cần chế ngự gì cả, vẫn không còn sợ hãi lo lắng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái đó đều do ảo mà ra, cho nó không có thật. Cho nên chỉ cần thấy ra thì trả cái thực về lại cho cái thực, và cái ảo là nó tự biến mất. Trong lúc đó mình lại đi ngồi dùng công để mà diệt cái ảo. Mà cái ảo chỉ có thấy ra mới diệt được thôi. Chứ còn mà lấy cái ảo để mà diệt cái ảo thì cũng như không. Đem cái bản ngã ảo tượng để diệt cái ảo tượng của bản ngã thì cũng như không. Mà chính là khi buông ra thì cái thấy nó sẽ tự thấy hết. Mà khi thấy hết thì tự nhiên là tất cả mọi ảo tượng đều trở thành không còn nữa. Bởi vì nó là ảo mà. Ảo cho mà tự nhiên mình ngồi mình đấu tranh với nó làm chi cho nó mệt. Rồi, hết giờ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thời pháp thoại thầy vừa hướng dẫn chúng ta vừa xong, chúng con xin đê đầu đảnh lễ cảm tạ thầy, và xin tất cả chúng ta cùng chắp tay đứng dậy để xin hồi hướng ạ. Dạ mô Phật.